Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 273. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Nguyên Triều. Biên tập: Vương Cư Sĩ. Thời gian: ngày 3 tháng 3 năm 2000. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Kệ tụng của Cư Bàn Trà Vương, bài thứ 5. Chúng sanh si ế thường mông hoặc, Phật quang chiếu hiện an ổn đạo, vi tác cứu hộ linh trừ khổ, khả úy năng quán thử pháp môn. Đây là vị thứ 5. Khả bố úy Cư Bàn Trà Vương. Pháp môn ngài tu học là khai thị nhất thiết chúng sanh an ổn vô úy đạo giải thoát môn. Chúng ta xem tán tụng của ngài. Đối với chúng ta cũng có khai thị rất lớn. Làm cho chúng ta có cảnh giác cao độ. Bệnh căn của lục đạo chúng sanh là ngu si, tham sân si. Si là căn bản. Si trong tam độc, nguồn gốc chính là căn bản vô minh, cũng là thứ khó đoạn nhất. Chúng ta biết phá nhất phẩm vô minh, tức chứng một phần pháp thân. Thế Tôn nói với chúng ta, phiền não có ba loại lớn. Có kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Kiến tư và trần sa đều từ vô minh sanh ra. Cho nên vô minh là gốc rễ. Chúng ta muốn đoạn phiền não, trước tiên phải đoạn từ chỗ cạn nhất. Nghĩa là nhất định phải đoạn kiến tư trước, rồi mới đoạn trần sa, sau cùng phá vô minh phiền não. Trong kinh giáo, Đức Phật nói rất nhiều với chúng ta, đoạn tận kiến tư phiền não, liền siêu việt lục đạo. Chúng ta tu hành mới được xem có chút thành tựu. Tiểu quả thanh văn, thanh văn và chuyên giác, thoát ly luân hồi lục đạo. Sau đó tiếp tục đoạn trần sa phiền não. Đoạn tận trần sa phiền não rồi, phá nhất phẩm vô minh, đây mới thực sự thoát ly mười pháp giới, chứng nhập quả báo của Đại Thừa. Quả báo Đại Thừa. Ba loại lớn phiền não trong Tiểu Thừa Câu Xá Luận nói rất thấu triệt. Trong Du Già Sư Địa Luận và Thành Duy Thức Luận của Đại Thừa nói tường tận nhất, thấu triệt nhất. Mà thật sự tu học Đại Thừa không thể không biết. Không biết tức là mê hoặc. Mê hoặc đương nhiên rất khó đoạn. Đây là đạo lý nhất định. Nhưng nó là chướng ngại lớn. Chúng ta nhất định phải biết. Nhưng trên thực tế lại có khó khăn. Căn tánh chúng ta ngu muội. Chúng ta cần phải thừa nhận điều này. Chúng ta không có trí tuệ. Những đại kinh đại luận chúng ta không có năng lực thọ trì. Trong tình trạng này, chúng ta muốn giải thoát phải làm sao? Điều này không thể không tán thán Phật A-di-đà Đại Từ Đại Bi. Pháp môn Ngài mở ra cho phép chúng ta đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp là gì? Đến nhất phẩm kiến tư phiền não đều chưa phá. Đây gọi là đới nghiệp. Bởi vậy, pháp môn này gọi là pháp khó tin. Trên lý luận nói không thông. Nhất phẩm phiền não chưa đoạn, như vậy làm sao siêu việt luân hồi lục đạo? Cho nên đây mới nói nguyện lực bất tư nghị của Phật Di Đà gia trì quả thật là bất tư nghị. Bồ Tát đều không có cách nào. Vì thế pháp môn này là chỉ Phật với Phật mới có thể cứu cánh. Địa thượng Bồ Tát đều không hiểu, đều không thấu triệt rốt cuộc là như thế nào. Sao họ có thể thông qua thuận lợi? Tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế, Tịnh Tông pháp môn cũng cần phải đầy đủ điều kiện cần thiết. Trong kinh luận nói có ba tư lương: tính, nguyện, hạnh. Ba chữ này đều không dễ đầy đủ. Như chúng ta ngày nay, chữ tính này được xem là tính chăng? Không được xem. Chữ tính này chưa đủ tiêu chuẩn. Chân tính, thiết nguyện, chúng ta nói từ một góc độ khác. Chân tính, thiết nguyện là sao? Chúng ta quan sát từ trên hình tướng. Người tin thật, nguyện thiết, họ buông bỏ vạn duyên. Nghĩa là trong tâm không chút vướng bận. Thân tâm thế giới đều buông bỏ hết. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, chỉ có câu Phật hiệu này. Người này gọi là chân tính, thiết nguyện. Hay nói cách khác, ngày nay chúng ta tin vào pháp môn tịnh độ, chúng ta vẫn còn vướng mắc, vẫn còn âu lo, vẫn còn rất nhiều chấp trước chưa buông bỏ. Như vậy có thể vãng sanh chăng? Không thể vãng sanh. Chúng ta đối với tính nguyện hạnh thì lúc có lúc không, không đáng tin. Người thật sự vãng sanh, tín nguyện hạnh của họ kiên định vô cùng. Người thông thường chúng ta không thể sánh với họ. Tuy có rất nhiều ông cụ bà cụ không biết chữ, không được học hành, nghe người ta nói danh hiệu Phật A Di Đà rất hay, tính tâm của họ kiên định, suốt ngày 12 thời chỉ một câu Phật hiệu, pháp thế xuất thế gian họ đều không nghĩ đến. Quý vị nói với họ, họ cũng không nghe. Thật sự phù hợp với nhất hướng chuyên niệm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Nhất tâm cầu sanh tịnh độ chính là tâm vô thượng Bồ Đề mà Đại sư Ngẫu Ích nói trong Yếu Giải. Do đây có thể biết, họ là thật sự phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Quý vị hỏi họ tâm Bồ Đề là gì, họ không hiểu, nhưng họ thật sự phát tâm. Quay đầu nhìn lại mình, nhất hướng chuyên niệm chưa làm được, tâm Bồ Đề cũng không có. Hèn gì công phu của chúng ta không đắc lực. Truy cứu nguyên nhân căn bản của nó chính là ngu si. Câu thứ nhất nói, chúng sanh si ế thường mông hoặc, hoặc là mê hoặc. Ế là ví dụ. Ngày nay chúng ta nói bệnh đục tinh thể của mắt, bệnh mắt, làm chướng ngại thị lực quý vị. Dùng nó để ví dụ, tâm chúng ta bị che lấp, khởi vô minh, trí tuệ mất đi. Biến trí tuệ thành vô minh, vô minh hoặc. Nghĩa hẹp của câu này là chuyên chỉ lục đạo chúng sanh. Nghĩa rộng là bao quát chúng sanh trong chính pháp giới. Bên trong 10 pháp giới chưa phá vô minh, nhất phẩm đều chưa phá. Trong kinh điển Đại Thừa gọi họ là ngoại phàm, phàm phu bên ngoài tam giới. Lấy kiến tánh làm giới hạn của phàm thánh, minh tâm kiến tánh mới gọi là thánh nhân. Chưa minh tâm kiến tánh đều gọi là phàm phu. Họ không ở bên trong luân hồi lục đạo, vì thế gọi là ngoại phàm. Đây đều bao quát tất cả. Làm sao mới có thể phá vô minh phiền não? Phải dựa vào Phật quang chiếu hiện an ổn đạo. Đặc biệt là nói lục đạo chúng sanh. Lục đạo chúng sanh muốn cầu giải thoát, chỉ có dựa vào Phật quang chiếu hiện an ổn đạo. Câu này nói gì? Là chỉ pháp môn tịnh độ. Vì quý vị muốn minh tâm kiến tánh, không cần dựa vào Phật quang chiếu hiện, bản thân chúng ta đã thành tựu. Chỉ có bản thân không có năng lực đoạn hoặc chứng chân, chúng ta phải dựa vào Phật. Tịnh tông là pháp môn nhị lực. Chúng ta chỉ có toàn tâm toàn lực nương vào Phật. Oai thần bổn nguyện của Phật gia trì chúng ta, chúng ta mới có thể được vãng sanh. Vãng sanh mới là an ổn đạo. Trước đây một thời gian, chúng tôi nghe lời đồn, chúng ta đừng bàn luận đến thật giả của lời đồn. Gọi là không có gió, không khởi sóng. Chúng ta coi trọng điều gì? Coi trọng nó cho chúng ta sự cảnh giác. Đây là việc tốt. Hơn 100 vị sơn thần của Bắc Triều Tiên hiện nay đang tu tịnh độ. Họ nói trên trời không an toàn, dưới đất không ở được. Nghĩ đi nghĩ lại, thế giới cực lạc vẫn là nơi an ổn nhất. Chúng ta đọc câu này, hả, chẳng phải chỉ tới thế giới cực lạc chính là pháp môn tịnh độ. Đây là con đường an ổn duy nhất, nhờ đó hàng phàm phu lục đạo chúng ta được độ. Cổ đức gọi là con đường lớn nhất trong các pháp môn. Trưa hôm qua, Pháp sư Ngộ Văn ở Malaysia đến thăm tôi. Hiện nay, thầy đã xây dựng một đạo tràng nhỏ, gọi là A-di-đà Phật Liên Xã, không tệ, cũng tu tịnh độ. Ông đến nói với tôi, hiện nay có rất nhiều người phê phán bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, cho rằng áp dụng bản này không thích đáng. Đến hỏi tôi, hôm qua tôi đem nguyên bản mi chú của thầy Lý Bỉnh Nam cho ông ấy xem. Tôi nói quý vị không tin, nhưng tôi tin. Tôi ở Đài Trung theo học với thầy Lý 10 năm. Thầy Lý truyền pháp chính là truyền pháp này cho tôi, chính là đem bản này truyền cho tôi. Tôi y giáo phụng hành. Có hiệu quả chăng? Trong suốt 10 năm nay, có lẽ quý vị cũng thấy, cũng nghe được. Y theo bản này tu hành niệm Phật vãng sanh. Rất nhiều tướng tốt hy hữu. Những người vãng sanh này chẳng phải đều đã chứng minh cho chúng ta rồi ư? Những người hủy bán phê phán đó có dụng tâm khác. Chúng ta cần phải ghi nhớ lời của Thế Tôn dạy trong Kinh Lăng Nghiêm. Thời đại hiện tại này, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Họ thấy chúng ta đi con đường an ổn, sắp thoát ly tam giới lục đạo. Họ nghĩ mọi cách kéo chúng ta lại. Hy vọng quý vị ở thêm vài năm trong địa ngục A Tỳ Là Ma, đó không phải là Phật. tôi không bị ảnh hưởng. Rất nhiều người tin kinh này, rất nhiều người tu hành theo phương pháp này. Trước khi cư sĩ Hạ Liên Cư vãng sanh, từng nói với học trò của ông là Hoàng Niệm Tổ cùng mọi người, bản hội tập của ông tương lai được truyền từ nước ngoài vào Trung Quốc, mà còn truyền khắp trên toàn thế giới. Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ và mọi người nghe thế cảm thấy rất khó hiểu. Sao thầy lại nói như thế? Sau này quả nhiên đúng như thế. Bản kinh này đúng là được truyền mạnh mẽ từ Đài Loan đến Trung Quốc, từ Đài Loan truyền khắp toàn thế giới. Bản mi chú của thầy Lý cũng được in, tôi thấy được hơn 100 vạn quyển lưu thông trên toàn thế giới. Hôm qua Pháp Sư Ngộ Văn kiến nghị với tôi, ông nói chúng ta in ấn bản mi chú, có một vài nơi chữ không rõ. Hôm qua tôi xem lại, đúng là có một vài nơi nguyên bản rất rõ ràng. Ông ấy kiến nghị với tôi có thể làm lại một bản chăng, đánh bằng máy vi tính. Tôi nói như thế cũng được, chúng tôi muốn làm điều này. Chữ của nguyên bản rõ ràng, vì đa phần thầy dùng bút lông viết. Khi thầy làm chú giải mới hơn 60 tuổi, khoảng 62-63 tuổi, chữ viết rất quy củ. Nhưng có một vài nơi, đó là sau này thầy bổ sung thêm dùng viết bi viết. Chữ dùng viết bi viết nét mực rất nhạt, khi chúng tôi in ra không được rõ lắm. Chữ viết bằng bút lông đại khái đều rất rõ ràng, nhìn thấy. Viết bằng bút bi không được, mực quá nhạt. Sau này chúng tôi làm lại bản khác, lưu thông rộng rãi. Tôi nói tôi có sư thừa. Vị thầy này là đời đời tương truyền, tôi không thể tùy tiện nghe theo lời phê bình của người khác. Tôi vĩnh viễn kiên trì y theo bản này để hoằng dương. Lúc đó tôi cũng từng nghĩ đến dự phòng có một vài tình huống phát sinh. Vì thế tôi hợp 5 loại nguyên bản dịch và 3 bản hội tập lại. Hiện nay kinh Vô Lượng Thọ có 9 bản, tôi đem nó in thành một bộ. Tôi đặt tựa đề Tịnh Độ Ngũ Kinh Độc Bản. Mục đích là để mọi người tự tham khảo. Nếu quý vị nói hội tập là sai lầm, vậy cũng không thể phê phán cư sĩ Hạ Liên Cư. Người đầu tiên hội tập là Vương Long Thư. Quý vị phải phê phán Vương Long Thư. Còn Ngụy Nguyên và Hạ Liên Cư đều là sau này. Nhưng cư sĩ Vương Long Thư đứng vãng sanh. Nếu hội tập có sai lầm, sao ông có thể vãng sanh? Đáng lẽ ông bị đọa lạc. Bản hội tập của cư sĩ Vương Long Thư, khi Đại sư Liên Trì viết Kinh Di Đà Sớ Sao, hầu như trích dẫn kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ. Hết 1/2 áp dụng kinh Đại A Di Đà. Chính là bản hội tập của Vương Long Thư. Đại sư Liên Trì chọn dùng bản của ông. Như vậy đương nhiên là khẳng định bản của ông. Nếu bản của ông sai sót, Đại sư Liên Trì chắc không chọn dùng bản của ông. Tổ sư đều khẳng định bản hội tập không có sai lầm. Người bây giờ nói bản hội tập có sai sót, dụng ý của quý vị là gì? Nói thẳng ra, chẳng phải là đố kỵ chướng ngại ư? Luôn cảm thấy họ là cư sĩ, do cư sĩ làm ra, vậy là không được. Quý vị là pháp sư, quý vị hội tập một bản cho chúng tôi đọc, chúng tôi cũng cung kính tán thán. Hy vọng bản hội tập của quý vị còn hay hơn bản của Hạ Liên Cư. Lưu truyền thiên cổ, quý vị cần phải làm. Kiểu ác ý hủy bán này, còn có cả sự phụ họa vô tri, đều phải chịu trách nhiệm về nhân quả. Nếu chư vị xem tường tận kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo, sẽ biết sự đáng sợ của quả báo phỉ báng chánh pháp. Cả chín bản đều hay, đều dạy người niệm Phật A-di-đà cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thích chọn bản nào thì cứ chọn bản đó, không được hủy bán những bản khác. Đây là thái độ tu học. Nếu quý vị hủy bán các bản khác, chấp trước một bản hủy bán các bản khác, đây là hủy bán tam bảo. Quý vị phải gánh chịu nhân quả. Không những chín bản này của Tịnh Tông như vậy, mà bất cứ bản nào chúng ta đều không được hủy bán. Đối với các tông phái, chúng ta cũng không được hủy bán. Chúng ta tu tịnh độ, không được hủy bán Thiền Tông, không được hủy bán giáo môn, không được hủy bán mật tông. Vì sao vậy? Vì thiền, mật, giáo đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại. Nếu quý vị khen mình chê người, tức là đang hủy bán Phật, hủy bán Pháp, hủy bán Tăng. Dù quý vị tinh tấn tu hành đến đâu cũng không thể thành tựu. Vì sao không thể thành tựu? Vì quý vị đoạn pháp thân huệ mạng của rất nhiều chúng sanh. Quý vị phá cơ duyên được độ của rất nhiều chúng sanh. Tội này đọa địa ngục A Tỳ. Chúng ta cần phải hiểu rõ, lợi hại được mất vô cùng lớn. Họ có gan, tôi không có cái gan này. Ngày nay, đối với các tông phái Đại Tiểu Thừa Phật Giáo, tôi không những cung kính tán thán, mà còn tự chọn một pháp môn để tu học. Thậm chí đối với các tôn giáo trên thế giới, tôi cũng cung kính tán thán. Tôi không hủy bán. Vì sao tôi cung kính tán thán? Tôi nói với mọi người, trong mắt tôi, tất cả các tôn giáo đều là chư Phật Như Lai thị hiện, biến hóa để độ những chúng sanh căn tánh bất đồng. Kinh điển Đại Thừa nói, đáng dùng thân gì để độ? Chư Phật Như Lai liền hiện thân đó. Vậy là chúng ta đã hiểu, đáng dùng thân Thượng Đế để độ họ, liền hiện Thượng Đế. Đáng dùng Cơ Đốc giáo để độ họ, liền hiện Cơ Đốc. Đáng dùng thân gì để độ họ, liền hiện thân đó. Vì thế, tôi khẳng định trong các tôn giáo, tín phụng chúng thần và thiên sứ đều là chư Phật Như Lai hóa thân. Sao tôi có thể hủy bán? Tôi chỉ có cung kính, cung kính tán thán và cúng dường. Nhưng tôi vẫn học pháp môn của mình. Đời này tôi tu học chỉ nương theo ba bộ kinh: Kinh Vô Lượng Thọ, tôi y theo bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư; Kinh Di Đà, tôi y theo yếu giải của Đại Sư Ngẫu Ích; Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện, tôi y theo sớ của Đại Sư Thanh Lương và sau của Đại Sư Tông Mật. Đời này tôi tu theo ba bộ kinh này. Ngũ Kinh Nhất Luận của Tịnh Tông có 6 loại. Trong 6 loại, tôi chỉ học 3 loại. Năng lực của tôi không học nổi 6 loại. Gần 50 năm nay, tôi có được chút ngộ nhập chính là nhờ quyết tâm kiên định này, không hề bị ngoại cảnh làm dao động. Chúng ta mới có được thành tựu. Dễ dàng nghe tin lời đồn, nhất định không thể thành tựu. Người nghe tin lời đồn không có trí tuệ. Cổ đức nói lời đồn dừng lại nơi bậc trí giả. Một người có trí tuệ, một người có tính tâm, lời đồn không dao động được họ. Trong thời đại hiện nay, chúng ta cần hiểu rõ điều này. Nếu bản thân có nghi hoặc, có thể đem chính bản Kinh Vô Lượng Thọ ra đối chiếu xem. Vì sao ngày nay chúng ta không học theo nguyên bản dịch? Học theo nguyên bản dịch nhất định phải y theo cả 5 bản. Vì sao vậy? Kinh văn giáo nghĩa trong 5 bản dịch có nhiều chỗ không giống nhau. Bản này nói đến, bản kia không nói đến. Vì thế, quý vị phải xem hết cả 5 bản. Thế Tôn giới thiệu ý nghĩa thế giới cực lạc cho chúng ta mới hoàn chỉnh. Pháp môn này là Thế Tôn nhiều lần tuyên thuyết, không phải một lần. Không như các kinh điển khác. Các kinh điển khác, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni suốt đời chỉ giảng 1 lần, không giảng lần thứ 2. Kinh Vô Lượng Thọ của Tịnh Tông được giảng rất nhiều lần. Mỗi lần nói đều có sự chênh lệch. Vì thế quý vị cần phải xem cả năm bản, như vậy mới xem toàn bộ được. Do vậy, việc hội tập mới cần thiết. Mà hội tập chắc chắn là càng về sau càng hay. Nếu bản hội tập sau không vượt trội hơn bản hội tập trước, bản hội tập này không có giá trị, không thể lưu thông. Lần thứ nhất do cư sĩ Vương Long Thư hội tập. Vào thời đại của ông, với nền tảng trình độ học vấn và học Phật của ông, với địa vị xã hội của ông, ông thi đậu tiến sĩ, đỗ đạt tiến sĩ. Chỉ sưu tập được 4 bản. Hội Vô Lượng Thọ trong Kinh Đại Bảo Tích, Vương Long Thư chưa từng thấy qua. Vì thế, hội tập của ông là dùng 4 bản để hội tập. Quả thật trong Đại Bảo Tích Vô Lượng Thọ Như Lai hội có một số kinh văn mà 4 bản trước không có. Vì thế bản của ông có khiếm khuyết. Cho đến thời Hàm Phong cuối thời nhà Minh, cư sĩ Ngụy Nguyên làm hội tập lần thứ hai. Cư sĩ Ngụy Nguyên sưu tập đủ cả năm loại nguyên bản dịch. Bản hội tập của ông quả thật tốt hơn bản của Vương Long Thư. Nhưng hội tập có khuyết điểm, trích dẫn và lược bỏ không thỏa đáng. Đây là điều rất đáng tiếc. Lấy và bỏ thiếu thỏa đáng. Trong đó có một vài chữ ông sửa đổi kinh văn theo ý mình. Cổ Đức nói hội tập khác với phiên dịch. Phiên dịch tự mình có thể cân nhắc nên dùng chữ gì, nhưng hội tập thì không được. Hội tập nhất định phải dùng chữ vốn có của người ta, không được đổi dù một chữ. Đây là thái độ cần có khi hội tập. Bản của Ngụy Mạc Thâm, Đại sư Ấn Quang phê bình ông. Phê bình không phải nói không được hội tập, mà phải có thái độ tốt khi hội tập. Làm tấm gương tốt cho hậu thế. Một chữ cũng không được sửa đổi. Nếu quý vị hội tập tùy tiện sửa đổi chữ, trường hợp này quả thật không tốt. Sau này bất kỳ người nào đọc kinh thấy chữ này khó hiểu, tự mình đổi chữ khác, tôi đổi một chữ, quý vị đổi một chữ, lưu truyền đến sau này, kinh điển này hoàn toàn thay đổi. Như vậy mà được sao? Vì thế không được sửa đổi bất kỳ đoạn văn tự nào trong kinh văn. Cổ nhân thấy chữ trong kinh này sai, ngày xưa viết tay, viết tay khó tránh có sự sai sót. Người đời sau phát hiện thì làm sao? Không được sửa, không dám sửa. Chú thích rõ ràng bên cạnh, chữ này có thể là sai lầm của chữ nào đó. Ở hàng này, chú thích bên cạnh, sai cũng không được sửa. Dùng thái độ nghiêm cẩn này để có thể duy trì nguyên bản, giữ bản lai diện mục của nó. Cổ nhân rất có trách nhiệm đối với việc lưu thông truyền thừa kinh điển. Ngày nay, chúng ta gọi là chịu trách nhiệm nhân quả. Tuyệt đối không được hữu ý vô ý gieo hại chúng sanh. Tội nghiệp đó rất nặng. Vì hai lần hội tập trước không lý tưởng lắm, cư sĩ Hạ Liên Cư phát tâm hội tập lần thứ ba. Tránh lỗi lầm của tiền nhân, làm một bản hoàn chỉnh. Ông hội tập bản thảo. Bản thảo viết 3 năm mới hoàn tất. Sau đó thêm 7 năm đến 9. 10 năm mới thành định bản. Quý vị mới biết người ta đầu tư công sức vào đây tỉ mỉ biết bao, cẩn thận biết bao. Không phải hoàn thành một cách sơ sài, mà phẩm kinh nói về 48 nguyện là nòng cốt của toàn kinh. Ba người cùng hội tập. Trong phần tựa của Mai Quang Hy viết rất rõ ràng, cư sĩ Hạ Liên Cư, lão pháp sư Huệ Minh, cư sĩ Mai Quang Hy, ba người mất thời gian 3 tháng hội tập phẩm thứ 6. Ba người này đều không phải người thường. Chúng ta tư duy quan sát tường tận, họ là Phật Bồ Tát tái sanh, đâu phải phàm phu. Phàm phu sao có thể làm được? Chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này. Tuyệt đối không được tùy tiện hủy bán. Có thiên kiến bè phái, vậy là sai lầm. Nếu nguyên bản dịch có thể rộng lợi ích chúng sanh, chư vị đại đức cần gì đa sự? Đó gọi là vẽ rắn thêm chân. Hội tập, tự nhiên có sự cần thiết của hội tập. Vì thế, bản của cư sĩ Hạ Liên Cư, chúng ta có thể nói một cách khách quan, là tập đại thành của 5 loại nguyên bản dịch. Quý vị đọc bản này là đọc được toàn bộ kinh văn trong 5 loại nguyên bản dịch. Tất cả đều ở đây, không cần đọc cả 5 bản. Đọc một bản này, cả 5 bản đều đọc được. Ý nghĩa không hề sót mất. Bởi thế bản này là một bản viên mãn. Đây là 9.000 năm thời Mạt Pháp. Mạt Pháp 10.000 năm đã qua 1.000 năm. 9.000 năm sau này, chúng sanh thế gian này được độ. Duy nhất Phật quang chiếu hiện an ổn đạo. Tôi đọc câu kinh văn này, khẳng định là bản hội tập này của cư sĩ Hạ Liên Cư. Tôi dám nói, tôi có mấy mươi năm kinh nghiệm, Quả thật đúng như dự đoán của ông. Bản này truyền khắp Trung Quốc, truyền khắp thế giới. Rất nhiều chúng sanh thấy bản này sanh tâm hoan hỷ. Hơn hẳn bất cứ loại nào trong năm loại nguyên bản dịch. Chúng ta từ trong bản này biết được tình hình của thế giới cực lạc. Bản này giới thiệu về thế giới Tây Phương cực lạc. Hiểu rõ thế giới Tây Phương cực lạc, làm sao để đến đó? Vẫn phải nương vào phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm mới có thể vãng sanh. Như vậy sao có thể sai được? Chúng ta tuyệt đối không được tùy tiện nghe và tin những lời vọng ngôn như đúng mà sai của người khác. Chúng ta ghi nhớ sâu sắc giáo huấn của Thế Tôn trước khi Ngài diệt độ. Ngài sớm biết thời kỳ mạt pháp có những vấn đề này xuất hiện. Vì thế dạy chúng ta tứ y pháp. Trong tứ y pháp, thứ nhất là y pháp bất y nhân. Pháp là kinh điển, phải lấy kinh điển làm bằng chứng, không được y theo người. Câu này trong chương Thượng Phẩm Thượng Sanh của Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, Đại sư Thiện Đạo nói rất tường tận. Dạy chúng ta y pháp bất y nhân. Dù A-la-hán thuyết pháp cho quý vị nói khác với kinh điển cũng không được tin theo. Bồ Tát, Địa Thượng Bồ Tát, Đẳng Giác Bồ Tát giảng kinh cho quý vị, nhưng giảng ý nghĩa và phương pháp không giống trong kinh điển, đều không được tin. Vậy nếu chư Phật Như Lai giảng kinh không giống với kinh điển thì sao? Cũng không được tin. Vì sao vậy? Vì Phật Phật đạo đồng. Những gì chư Phật nói nhất định như nhau. Nếu khác nhau, đó là Phật giả, không phải Phật thật. Phật thật nhất định giống nhau. Nương pháp không nương theo nhân. Nương theo người là sai. Y nghĩa bất y ngữ. Vấn đề về bản hội tập được giải quyết. Ý nghĩa đúng là được. Ngôn ngữ dài hay ngắn đâu có liên quan gì. Vì thế chúng ta dùng bản phiên dịch, ý nghĩa đúng, không nhất định phải dùng bản tiếng Phạn. Vấn đề của chúng ta đã giải quyết xong. Ý nghĩa bản hội tập không sai. Huống gì từng câu từng chữ trong hội tập là văn tự của nguyên bản dịch, không hề sửa đổi chữ nào. Y nghĩa bất y ngữ. Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Như thế nào gọi là liễu nghĩa? Có thể giúp chúng ta liễu sanh tử xuất tam giới ngay trong đời này. Đây chính là liễu nghĩa. Nếu không thể giúp chúng ta ngay đời này liễu sanh tử xuất tam giới, thì dù hay đến đâu, thù thắng đến đâu, đối với tôi là bất liễu nghĩa. Hay nói cách khác, khế hợp căn cơ của mình là liễu nghĩa. không khế hợp căn cơ của mình là bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa và bất liễu nghĩa không có tiêu chuẩn tuyệt đối. Chúng ta cần phải hiểu điều này. Sau cùng, nói rất hay, ý trí bất ý thức. Ta phải nương theo trí tuệ thanh tịnh, không được nương theo tập khí phiền não của mình. Quý vị nghe và tin theo lời đồn của người khác, nghe tâm liền dao động. Vậy là quý vị đang y theo tập khí phiền não của mình. Quý vị không có trí tuệ. Giả như quý vị thật sự y trí không y thức, sẽ không bị dao động, không tùy tiện tin theo vọng ngôn. Gọi là lời đồn dừng lại nơi bậc trí giả. Phật suy nghĩ cho hậu lai vô cùng chu đáo. Đây là trí tuệ chân thật của Phật. Ba ngàn năm trước đã biết được tình hình xã hội hiện nay, dạy trước cho chúng ta những nguyên lý nguyên tắc này. Chỉ cần chúng ta hiểu và tuân theo, tuyệt đối không bị lầm đường lạc lối. Cho nên trong bài kệ này, quan trọng nhất là Phật quang chiếu hiện an ổn đạo. Vi tác cứu hộ linh trừ khổ. Câu này rất hiện thực. Ngày nay chúng ta sống rất khổ, chết càng khổ hơn. Làm thế nào mới thật sự giúp chúng ta lìa khổ được vui? Trước tiên, cần phải hiểu rõ an ổn đạo. Ta không thể không biết. Khi hiểu rồi, quý vị cần phải đi con đường này. Đây là con đường lìa khổ. Đi ra khỏi khổ hải của thế giới ta bà, đạt đến thế giới cực lạc thanh lương. Đây là con đường lìa khổ, con đường được vui. Ta phải nỗ lực để đi mới được. Đi như thế nào? Đi bằng cách y giáo phụng hành. Ngày nay, chúng ta cũng đang đi, nhưng đi không thành công, đi không có hiệu quả, đi một hồi lại mê. Nguyên nhân do đâu? Do chưa hiểu rõ. Chỉ nghe người ta nói đây là con đường an ổn. Bản thân vĩnh viễn không bước ra khỏi. Trong cuộc sống hiện tại không cách nào lìa khổ. Không sao thoát ly khổ lạc ưu hỷ xã. Chư vị suy nghĩ tường tận, rốt cuộc sai lầm của chúng ta ở đâu? Có thể tìm ra chăng?
Quá
Nếu không tìm ra sai lầm ở đâu, thì sai lầm của ta vĩnh viễn không tiêu trừ. Hay nói cách khác, nó vĩnh viễn chướng ngại chúng ta. Đây là cái khó của chúng ta. Bây giờ chúng ta nghĩ, phải làm sao để tìm ra sai lầm của mình? Chỉ có một cách: đọc kinh và nghiên cứu giáo lý. Đọc kinh thâm nhập một môn. Cổ nhân nói, đọc sách ngàn biến tự hiểu nghĩa của nó. Quý vị mới có thể thông đạt. Bởi thế tôi khuyên mọi người, mới học Phật trước tiên đọc 3.000 lần kinh Vô Lượng Thọ. Có nhiều người hiểu lầm, nói rằng theo như lời Pháp Sư Tịnh Không, đọc kinh này 3.000 biến sẽ khai ngộ. Tôi chưa từng nói thế. Tôi khuyên mọi người đọc 3.000 biến, chứ không phải nói đọc 3.000 biến bảo đảm quý vị khai ngộ. Nếu quý vị biết đọc, nhất tâm xưng niệm, đọc xong 3.000 bộ, tâm của quý vị được định. Cho nên đọc kinh là tu định. Tôi thường nói tam học giới định tuệ hoàn thành cùng một lúc. Giới là gì? Là phải như pháp. Đọc kinh bằng cách nào? Nhất tâm cung kính. Đây là phương pháp đọc kinh. Giống như đang đối diện Thế Tôn, đối diện Phật A-di-đà trực tiếp giáo huấn, dùng tâm chân thành cung kính tuyệt đối để đọc kinh. Không phải tùy tiện. Dùng tâm khinh mạng đọc kinh không có hiệu quả. Đó không phải tu hành. Dùng tâm chân thành cung kính đọc kinh. Quý vị đọc 1 tiếng, tức tu hành 1 tiếng. Đọc 2 tiếng, tức tu hành 2 tiếng. Tu gì? Có giới, có định, có tuệ. Giới là như pháp. Chân thành cung kính là như pháp. Triển khai kinh quyển nhất tâm xưng niệm là tu định. Trong thời gian đọc kinh, không khởi vọng tưởng, không có tạp niệm. Đây là tu định. Kinh văn đọc thật rõ ràng, thật minh bạch. Đọc không sai một chữ, không lẫn lộn câu nào. Đây là tu tuệ. Vì thế, đọc kinh là hoàn thành giới định tuệ cùng một lúc. Đây là công đức. Ngày ngày đọc. Ngày ngày không gián đoạn. Đọc khoảng 3 năm. 3 năm này, chúng ta hoàn thành 3.000 biến. Một ngày đọc 3 biến. Ba năm sau, tâm quý vị chắc chắn thanh tịnh. Thanh tịnh hơn 3 năm trước. phiền não nhẹ, trí tuệ tăng trưởng. Đây là hiệu quả. Đây là bước đầu. Trong Phật Pháp, bước đầu cầu điều gì? Cầu căn bản trí. Căn bản trí chính là tâm thanh tịnh. Tôi dùng phương pháp này để tu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Dùng phương pháp này, đây là thuộc về giới. Đến giai đoạn thứ hai, tôi đã đọc xong 3.000 tiếng. Tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa. Đây là bước vào giai đoạn thứ hai. Hiểu rõ ràng thấu đáo ý nghĩa trong kinh văn. Có thể nghe kinh, có thể nghiên cứu chú giải của người xưa và người thời nay. Để ta hiểu được đại ý trong kinh. Khi đã hiểu, y giáo phụng hành. Đây gọi là thọ trì. Hay nói cách khác, quý vị không hiểu đạo lý trong kinh điển. Quý vị không thực hành giáo huấn trong kinh. Đây không gọi là thọ trì. Thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết, quý vị đều không có. Thọ trì là rõ lý, thực hành giáo huấn. Như vậy mới có lợi ích. Mới thật sự đạt được công đức lợi ích của tu học. Công đức lợi ích này là gì? Là đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Dần dần đoạn hết ác, dần dần phá hết mê, dần dần ngộ triệt để, dần dần được an vui. Đây là chúng ta học Phật đạt được lợi ích chân thật. Cho nên chúng ta phải như pháp, như lý, như pháp. Vì sao ngày nay chúng ta tu hành công phu không đắc lực? Nói thật, không những không hiểu rõ lý và pháp, đến con đường an ổn này cũng chưa nhận thức được. Đối với con đường an ổn này, bán tín bán nghi. Như vậy làm sao có thọ dụng? Chúng ta cần phải hiểu vì sao hiện tại công phu của mình không đắc lực. Nguyên nhân là đây. Tìm ra nguyên nhân không đắc lực thì dễ xử lý, sửa đổi là được thôi. Đầu tiên, chúng ta tăng cường sự nhận thức đối với con đường an ổn. Tăng cường ra sao? Phải tăng cường nghe kinh, tăng cường nghiên cứu chú giải, khiến chúng ta đối với nó có hiểu biết thật sự. Sau đó chúng ta tiếp tục đọc tụng, dùng một thời gian để đọc kinh, tu căn bản trí. Trên thực tế, có thể đồng thời tiến hành. Mỗi ngày tôi dùng 2-3 tiếng đọc kinh là hoàn thành giới định tuệ cùng một lúc. Cũng có thể dùng 2-3 tiếng để nghiên cứu chú giải, để hiểu ý nghĩa của nó, có thể đồng thời tiến hành. Vì đây là một bộ kinh, làm như vậy không gọi là tạp tu, vẫn thuộc về chuyên tu. Giải và hành song song. Sau khi hiểu rõ phải làm, nhất định phải thực hành. Trong kinh, Đức Phật dạy cho chúng ta phương hướng chung là hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Cần phải ghi nhớ câu này. Kinh Vô Lượng Thọ, chư vị cổ đức thời Tùy Đường phán nó là kinh đệ nhất mà Thế Tôn nói trong suốt 49 năm. Chính là câu này. Vượt qua Hoa Nghiêm, vượt qua Pháp Hoa. Cổ đức còn nói Hoa Nghiêm và Pháp Hoa chỉ là dẫn đường đến Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Quý vị xem lời nói này nghiêm trọng biết bao. Đây đều là chư vị Tổ sư Đại Đức nói, không phải người bình thường nói. Người bình thường không nói được như thế. Không phải người từng trải không nói được câu này. Do vậy, chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả mọi hành trì đều phải lấy 10 hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền làm tiêu chuẩn. Bắt đầu hành trì từ đâu? Bắt đầu từ khéo hộ trì tam nghiệp. Khéo hộ trì tam nghiệp là tự độ. Tự độ sau đó mới có thể độ tha. Thứ nhất là hộ trì khẩu nghiệp. Hộ trì thân nghiệp, hộ trì ý nghiệp. Khéo hộ trì ba nghiệp thanh tịnh. Cũng là chúng ta thường nói, quý vị chính là hình tướng của Phật Bồ Tát. Hình tướng Phật Bồ Tát hiện tiền, nhất định là tự lợi lợi tha. Không cần giảng kinh thuyết pháp, quý vị đã độ vô lượng vô biên chúng sanh. Khiến người khác tiếp xúc với quý vị liền sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm cung kính. Đây là hình tướng của Phật Bồ Tát. Người không học Phật, thấy Phật Bồ Tát cũng sanh tâm cung kính. Chúng ta có làm được chăng? Vì sao có thể khiến người cung kính? Không những khiến người cung kính, mà còn khiến súc sanh và quỷ thần đều cung kính. Họ cung kính quý vị điều gì? Cung kính vì ba nghiệp của quý vị thanh tịnh. Họ khâm phục vì họ không làm được. Chúng ta hãy bình tĩnh quan sát xung quanh mình. những người ta tiếp xúc, tôn giáo khác nhau, tộc quần khác nhau, xem thử đáp ứng của họ đối với chúng ta có ấn tượng rất tốt và có đánh giá rất tốt. Đây là phản hồi chúng ta đạt được khi tu thiện hộ ba nghiệp. Chúng ta tu hành theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ đạt được những cảm ứng này. Chúng ta mới bắt đầu hành trì. Nói thật, chỉ mới làm được 1%, 1/1000. Vậy là đã nhìn thấy hiệu quả rồi. Nếu làm được 1/10, 2/10, như vậy không tuyệt vời ư? Như vậy niệm Phật cầu nguyện vãng sanh, có lý nào không sanh tịnh độ? Vì thế con đường an ổn, chư vị đồng tu phải nhớ rằng tu hành theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, khéo hộ trì ba nghiệp, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây chính là con đường an ổn của Phật Quang Chiếu Hiện. Trong thời kỳ mạt pháp, đồng tu xuất gia có thể thực hành sa di luật nghi, đồng tu tại gia có thể hành trì ngũ giới thập thiện. Quý vị thật sự là đệ tử Phật, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, đến yêu ma quỷ quái gặp quý vị cũng đều khâm phục, cũng đều tôn kính. Hoàn toàn dựa vào bản thân có thực học hay không. Cư sĩ Hạ Liên Cư thường dặn dò chúng ta phải thực hành. Hai chữ này nói rất hay. Không được tu hành giả dối. Giả dối sớm muộn cũng bị người vạch trần, không đáng một xu. Quý vị không thể nào lìa khổ được vui, chỉ có tu hành chân chánh mới được. Để phương tiện cho việc tu hành của chư vị đồng học, chúng tôi trích lục từ trong phần kinh văn rất dài của kinh Vô Lượng Thọ ra 62 câu. Hy vọng trước tiên thực hành 62 câu này. Chúng tôi nghĩ có rất nhiều vị đồng tu tuổi từ trung niên trở lên. Người đọc được 3000 biến kinh không nhiều lắm. Đọc xong 3000 biến, tất nhiên có người có thể thuộc lòng. Nhưng người không thuộc cũng không ít. Nếu không nhớ kinh văn, làm sao quý vị thực hành? Quý vị muốn thực hành, trước hết nhất định phải nhớ kinh văn. Chúng ta khởi tâm động niệm, lập tức suy nghĩ lại xem có tương ứng với lời Phật dạy chăng? ý niệm này của mình có thể sanh chăng? Lời này của mình có thể nói chăng? Việc này của mình có thể làm chăng? Lập tức lấy giáo huấn của Phật làm tiêu chuẩn đối chiếu. Việc đối chiếu này gọi là giác ngộ. Quý vị không mê, nhưng không nhớ những kinh văn này, quý vị không thể đối chiếu. Thế nên, vì để phương tiện, chúng tôi đặc biệt đem một bộ kinh lớn như thế, trích lục ra 62 câu. Toàn kinh không thể đọc thuộc, không thể thuộc lòng. 62 câu này chắc chắn có thể ghi nhớ, có thể thuộc. Quý vị mới có thể nói đến chuyện tu hành. Tu hành là gì? Là sửa đổi hành vi sai lầm của chúng ta. Chúng ta xử sự đối nhân tiếp vật, cuộc sống hàng ngày của mình, những điều gì nghĩ sai, thấy sai, nói sai, làm sai, đây là tiêu chuẩn. Trái với tiêu chuẩn này là sai. Sửa đổi sai lầm này lại phù hợp với giáo huấn của Phật, vậy là đã sửa đổi. Đây gọi là tu hành. Chư vị phải nhớ rằng, tu hành không phải mỗi ngày niệm bao nhiêu danh hiệu Phật, tụng bao nhiêu quyển kinh, lạy bao nhiêu lạy. Đó là kiểu cách tu hành, hình thức tu hành. Phật Pháp không trọng hình thức, chỉ trọng thực chất. Thực chất là gì? Là sửa đổi cách làm, cách nghĩ sai lầm của chúng ta. Sửa đổi lời nói ngôn luận của chúng ta, cách nói của chúng ta. Sửa đổi sai lầm do thân thể mình tạo ra. Đây gọi là tu hành. Đây gọi là thực hành. Vì thế, tất cả kinh giáo, nói thật, đều là con đường an ổn mà Phật Quang chiếu hiện. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn nào không phải con đường an ổn của Phật Quang chiếu hiện? Mỗi pháp môn đều thông đạt vô thượng Bồ Đề. Mỗi pháp môn đều thông đạt cứu cánh Niết Bàn. Trong Kinh Kim Cang nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Do vậy, chúng ta đối với bất kỳ pháp môn nào chỉ được tán thán, không những không được hủy báng, không được phê bình, đến hoài nghi đều không được. Nhưng tu hành nghĩa là chúng ta muốn bước ra khỏi con đường lớn, lìa khổ được vui, chỉ có thể chọn một pháp môn trong vô lượng pháp môn. Thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, như vậy mới thành công được. Giống như chúng ta đi học ở thế gian vậy. Quý vị học đại học, mọi người đều biết trường đại học có nhiều khoa, mấy trăm khoa. Nếu quý vị nói mỗi khoa tôi đều học hết, đó là điều không thể. Một khoa 4 năm tốt nghiệp, 100 khoa là 400 năm. Thọ mạng của quý vị không dài đến thế. Quý vị học đến chết cũng không học hết. Quý vị không tốt nghiệp được. Thế nên cầu học ở trường chỉ cần học một khoa. Ta chọn khoa thích hợp mà mình thích. Ta chọn một khoa 4 năm tốt nghiệp. dễ như trở bàn tay. Phật pháp cũng như vậy, vô lượng pháp môn ta chỉ học một môn. Nói thật, bất kỳ pháp môn nào chỉ cần thâm nhập một môn đều có thể tốt nghiệp trong thời gian ngắn. Như thế nào gọi là tốt nghiệp? Là minh tâm kiến tánh thành Phật, như vậy gọi là tốt nghiệp. Nhưng pháp môn chúng ta chọn, khoa mục này chúng ta học được, không học được, chọn quá khó, không được, không thể học tiếp, quý vị không tốt nghiệp được. Đức Phật hiểu rõ căn tánh của chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp, cho nên dạy cho chúng ta một chỉ thị chung có tính nguyên tắc. Trong Đại Tập Kinh nói rằng, thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Đây là chỉ đạo có tính nguyên tắc mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta sanh nhầm thời kỳ mạt pháp, nghĩ đến căn tánh của mình, trì giới và tu định quả thật rất khó. Suy đi nghĩ lại, vẫn là tuân thủ nguyên tắc của Thế Tôn. Chúng ta chọn tịnh độ, chúng ta chọn tịnh độ cũng là tuân thủ giáo huấn của Thế Tôn, không được đi ngược giáo huấn của Ngài. Có thành tựu chăng? Thâm nhập một môn, then chốt là đây, tuyệt đối không thay đổi. Chư vị đồng tu xuất gia, không những bản thân phải thành tựu, mà còn có sứ mạng duy trì tuệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh. Người xuất gia chúng ta có trách nhiệm này, người tại gia hỗ trợ, trách nhiệm không nặng nề lắm. Xuất gia có sứ mạng nặng nề như thế. Do đó, ngoài thời khóa tu hành của mình ra, còn kiêm tu một số các kinh luận khác, nhưng cũng phải chọn khoa mục không gây chướng ngại cho thời khóa tu học chính của mình. Không những không chướng ngại mà còn hỗ trợ. Mà những khoa mục này có thể tiếp dẫn chúng sanh. Đây chính là tự hành hóa tha. Như chúng ta hiện tại đang ở đây nghiên cứu thảo luận Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Việc này không trái với pháp môn của mình. Vì cổ nhân nói Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn Hoa Nghiêm. Nhìn nhận của cổ nhân, 80 quyển Kinh Hoa Nghiêm là đại bổn, Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn, Kinh A-di-đà là tiểu bổn. Tuy phân lượng của văn tự đa phần khác nhau, nhưng cảnh giới và nghĩa lý trong đó không có gì sai biệt. Vậy là không đi ngược với pháp môn tu của mình, giúp ích rất lớn cho việc tu học tịnh độ của bản thân. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, nhất định thâm nhập một môn, bản thân phải có rễ, phải có gốc, sau đó mới nảy mầm đơm bông kết trái. Bước ra khỏi ta bà ngũ trược ác thế này, bước ra khỏi là lìa khổ. Khế nhập thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây là được vui. Khả úy Cưu Bàn Trà Vương, ngài thành tựu từ pháp môn này. Sự tán tụng này rất đáng cho chúng ta tham khảo. Chúng ta cần phải nhớ kỹ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.